quan thần, chương 1032, vòng đọ sức cuối cùng, góc truyện audio.com, đông y Thiên Trạch là sản nghiệp nhà họ Khâu, đông y Phó Thị vừa mới mở cửa là một nước cờ hoàn hảo mà nhà họ Phó dày công chuẩn bị, lợi dụng thời cơ mà dồn nhà họ Khâu vào chân tường. Không ngờ lại bị Hạ Tường lật lại thế cờ cũng cùng bị chèn ép ở Thiên Trạch. Sau khi Khâu Tự Phong biết tin, buồn bã không nói một hồi lâu, bỗng nhiên lại ngửa mặt lên trời cười to một tràng, nói một mình. Phó Tiên Phong ơi là Phó Tiên Phong, anh không nghĩ tới cũng sẽ bị Hạ Tường gây sức ép ở Thiên Trạch đúng không? Anh cũng có ngày hôm nay, ha ha. Khi Phó Tiên Phong nghe được đúng lúc đang họp với cấp dưới. Lúc ấy gương mặt y chợt biến sắc đóng sầm cửa lại sau lưng, khi quay về văn phòng lửa giận vẫn còn ngùn ngụt. Sau khi gọi một cuộc điện thoại, lại quăng điện thoại, giận dữ nói. Hạ Tường, đừng trách tao độc ác, chỉ cần mày ở Thiên Trạch một ngày, tao không ép chết mày, tao không phải Phó Tiên Phong. Dự án Kinh Bắc Tân Thành đã lâu không có động tĩnh gì bỗng đột nhiên lại có động thái rõ ràng. Bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn đột nhiên tuyên bố liên hợp đầu tư 1 tỷ tệ, xây dựng 50.000 mét vuông nhà ở cho người thu nhập thấp ở Kinh Bắc Tân Thành. Giá khởi điểm của những căn hộ này cực kỳ thấp, thấp hơn 20% trở lên so với giá nhà hiện hành ở thành phố Thiên Trạch. Sức mạnh của đòn bẩy kinh tế lập tức hiển hiện, sức tiêu thụ của thị trường bất động sản thành phố Thiên Trạch lập tức giảm mạnh. Khu chung cư nổi tiếng nhất của thành phố Thiên Trạch phải kể đến Nhã Huyền. Nhã Huyền nằm ở trung tâm thành phố, vị trí vô cùng tuyệt vời, giá nhà cũng cao, từ xưa đến nay vẫn được mệnh danh là khu quý tộc bậc nhất thành phố Thiên Trạch. Vốn dĩ luôn tiêu thụ khá tốt, rất có triển vọng, nhưng bởi vì có bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn nhúng tay vào, lượng tiêu thụ cũng giảm rõ rệt hơn 30%. Bởi vì bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn chẳng những giá nhà thấp mà còn kiểu dáng đẹp. Càng đáng quý chính là Kinh Bắc Tân Thành tuy rằng không ở trung tâm thành phố, nhưng rất gần với đoạn đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch giai đoạn 3 sắp được hoàn thành, giao thông vô cùng thuận tiện. Hơn nữa nghe nói sau này sẽ trở thành nơi quy tụ những thương nhân giàu có ở Bắc Kinh, khả năng tăng giá trị cực kỳ lớn. Tiền đồ của Nhã Huyền sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng đã chọc giận Trần Khiết Văn, bởi vì Trần Khiết Văn là người đứng đằng sau Nhã Huyền. Thế cục Thiên Trạch như đạn đã lên nòng, Trần Khiết Văn đùng đùng giận dữ. Hành động này của Hạ Tường căn bản chính là giết kẻ địch một cách tàn nhẫn bất chấp gây thiệt hại đến chính mình, không tuân thủ luật chơi, hơn nữa còn càn quấy. Nhưng vấn đề là cách lấy tiền để bịt miệng người khác lại là cách trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Bởi vì từ xưa đến nay đòn bẩy kinh tế là kế sách lần nào cũng mang lại hiệu quả. Anh có thể nói đó là vô liêm sỉ, là càn quấy, nhưng khi nói xong, một hiện thực chỉ có thể chấp nhận chính là, người khác đồng ý đốt tiền chơi, anh không đủ tiền mà đốt. Đốt không nổi chính là không thể trêu vào thì còn trốn nổi không? Trần Khiết Văn biết dụng ý của Hạ Tường khi tung ra tin đồn vào lúc này là nhằm vào đâu, chính là ép bà ta nhượng bộ trong vấn đề Thiên Cương. Trần Khiết Văn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như bà ta không chịu nhượng, góc truyện audio.com. Bộ, Hạ Tường thực sự làm chuyện điên rồ thì biết giải quyết thế nào? Nếu như giá nhà khởi điểm của toàn bộ dự án Kinh Bắc Tân Thành đều không cao sẽ ảnh hưởng mạnh tới giá nhà thành phố Thiên Trạch, hắn trước kia cũng không phải là chưa từng làm như vậy. Liên tưởng đến chuyện Hạ Tường giờ đủ loại thủ đoạn ở quận Hạ Mã, khiến Nguyên Minh Lượng thất bại nặng nề, đau đớn thê thảm chịu tổn thất vài tỷ. Bà ta liền run lên sau gáy, lạnh cả người, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngồi ngây ra hồi lâu không hề động đậy. Một sống một chết, cảm giác đứng giữa làn ranh giới sống chết thật quá khổ sở. Trần Khiết Văn dù thế nào cũng không thể ngờ tới, Hạ Tường không phải chỉ đốt lửa mà là châm lửa khắp bốn phía, hơn nữa còn là châm ngòi thổi gió, khiến người ta choáng ngợp, mệt mỏi vì đối phó. Hạ Tường thực sự giống như một con muỗi bay vo ve lượn qua lượn lại, thích trêu tức người ta đến thế nào thì cứ thế trêu tức, khiến người ta chỉ hận không thể đập một nhát cho hắn chết, nhưng tìm khắp xung quanh lại không thấy dấu vết của hắn. Trần Khiết Văn đứng ngồi không yên, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện thoại. Không giống với Thiên Trạch bị đốt lửa bốn phía, không khí Ngưu Thành lại vô cùng kỳ lạ. Trong tòa nhà thành ủy Ngưu Thành ai ai cũng thì thào dì tai. Nếu quan hệ thân thiết hễ gặp mặt liền bàn chuyện bước tiếp theo nên đứng về phía nào. Nếu quan hệ chỉ bình thường, liền loáng thoáng đề cập đến vài câu, nói đến chuyện trong con sóng lớn đầu tư sắp đến, nên làm thế nào mới không đắc tội với bí thư, lại làm thế nào để được thị trường trọng dụng kiếm lợi một chuyến. Bởi vì phó thị trường Cao Hải vừa nhậm chức đã giải quyết vấn đề tồn đọng của thị trường tiền nhiệm. Không chỉ tỉnh lĩnh Nam cao giọng tuyên bố sẽ nhanh chóng đầu tư hợp lý, còn hứa hẹn sẽ tổ chức tới Ngưu Thành một lần nữa, muốn tiếp tục khảo sát môi trường đầu tư của Ngưu Thành, đẩy mạnh cường độ đầu tư. Không ít người nghe được tin đồn là lần này đoàn kinh tế thương mại tỉnh Lĩnh Nam có quy mô lớn, tầm ảnh hưởng rộng, lớn nhất từ trước đến nay, hơn nữa mức đầu tư nghe nói hứa hẹn sẽ vượt qua 5 tỷ. 5 tỷ, đối với Như Thành mà nói, có thể coi là một khoản đầu tư cực kỳ lớn. Nó có thể cung cấp thêm bao nhiêu cơ hội việc làm, có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho cán bộ quản lý, có thể tăng thêm bao nhiêu phần trăm GDP cho Như Thành, những điều này ai ai trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy nhiên điều mà trong lòng mỗi người càng hiểu rõ chính là, đoàn kinh tế thương mại tỉnh Lĩnh Nam có thể hào phóng rộng rãi như thế hoàn toàn là vì uy tín của thị trường cao. Bởi vì những vấn đề tồn đọng của thị trường tiền nhiệm từ lâu đã không được giải quyết, để tồn tại đã lâu, có ai lại không hiểu đó là chuyện gì? Đầu tư sắp không thành, phó thị trường cao vừa lên chức tỉnh Lĩnh Nam đã một lần nữa khởi động ý đồ đầu tư, còn muốn tiếp tục đầu tư thêm. Nếu không phải là sức hấp dẫn và năng lực của cá nhân phó thị trường cao thì chẳng lẽ là tài năng của bí thư Du Dũng? Nếu như bí thư Du tài giỏi như thế thì sớm đã kéo được nguồn đầu tư rồi. Tỉnh Lĩnh Nam chính là nể mặt phó thị trường cao, ở thành ủy thành phố Ngưu Thành, chỉ mất nửa ngày đã đạt được nhận thức chung của tất cả mọi người. Có người liền phát hiện bí thư Du phát biểu ở đại hội, ra sức khen ngợi phó thị trường cao bạo dạn đổi mới, dám. Góc truyện audio.com, khai thác mang đến sức sống mới và hy vọng cho Ngưu Thành. Nhưng sau đại hội thì mặt lạnh đanh lại, liên tục giáo huấn mấy cục trưởng đến báo cáo công việc. Đoàn kinh tế thương mại tỉnh Lĩnh Nam còn chưa tập hợp xong, danh tiếng của Cao Hải ở thành ủy thành phố Ngưu Thành đã tăng lên rất nhiều. Không ít phó thị trường trước kia dao động và một vài lực lượng trung kiên cũng đều lần lượt tiếp cận Cao Hải, hy vọng được phó thị trường cao trọng dụng, có thể chiếm được một chỗ trong con sóng đầu tư sắp tới. Lợi ích chính trị kinh tế phải đi đầu, đầu tư của phó thị trường cao, đương nhiên là do phó thị trường cao định đoạt. Phó thị trường cao để ai phụ trách dự án nào, trước tiên chưa nói là người đó có thể kiếm được khoản lợi lớn thế nào, chính là sắp xếp người của mình phụ trách một vài công trình đầu thừa đuôi thẹo cũng đã đủ để kiếm đầy túi. Cao Hải nhờ vào thế của đoàn kinh tế thương mại tỉnh Lĩnh Nam, nhanh chóng củng cố địa vị của mình ở Ngưu Thành. Tin rằng chỉ cần đoàn kinh tế thương mại một lần nữa đến Ngưu Thành, hơn nữa đầu tư đến đúng chỗ, Cao Hải sẽ thực sự tháo gỡ được cục diện. Việc hợp nhất Ngưu Cương, sắp thuận theo đó mà đưa vào lịch làm việc. Thành phố Yến là nơi cất tiếng phản đối hợp nhất lớn nhất, có tiếng vang nhất. Sau khi Khâu Tự Phong lên làm phó thị trường thường trực còn nhất trí cao độ với Vu Phồn Nhiên trong vấn đề hợp nhất bộ máy chính phủ bền chắc như thép, công tác hợp nhất Yến Cương liền hoàn toàn lâm vào đình trệ. Sức ảnh hưởng của Hồ Tăng Chu với bộ máy chính quyền có hạn cũng không thể trách y. Thị trưởng Vu Phồn Nhiên và phó thị trường thường trực Khâu Tự Phong đều là nhân vật trung kiên của thế lực gia tộc, người đứng sau quá hùng mạnh, y không dám trêu vào. Thêm vào đối phương có kinh nghiệm đấu tranh chính trị phong phú, giai đoạn này lại đồng tâm hiệp lực. Thêm nữa số người trong thành ủy, hội nghị thường vụ nghiêng về Vu Phồn Nhiên rất đông. Y là bí thư, lại không tiện quá lộ liễu mà nhúng tay vào công việc của chính quyền. Vì thế việc hợp nhất Yến Cương làm chậm tiến độ của cả tỉnh. Hồ Tăng Chu cảm thấy rất bất đắc dĩ, còn có cảm giác lực bất tòng tâm. Quả thực y là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, lại được chủ tịch tỉnh ủng hộ, nhưng Vu Phồn Nhiên là trực hệ nhà họ Ngô. Trong tỉnh ủy, nhà họ Ngô lại có những thế lực có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như Lý Ngôn Hoàng, Cao Tấn Chu, huống chi trong vấn đề hợp nhất Mai Thái Bình, Vương Bằng Phi cũng đứng trong phe phản đối. Lực lượng của đối phương quả thực khiến người ta khiếp sợ, y không có người đứng sau, chỉ có thể dựa vào uy tín và năng lực của bản thân, đơn thương độc mã tác chiến thực sự rất khó khăn. Y thậm chí đã có lúc có ý nghĩ khó có thể tiếp tục, cho rằng việc hợp nhất Yến Cương, ít nhất ở phía y, là không thể có tiến triển. Song sự việc có thể xoay chuyển, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tỉnh Tề đột nhiên tuyên bố, xét thấy việc hợp nhất sắt thép tỉnh Tề ảnh hưởng đến quy hoạch chung toàn tỉnh, giai đoạn hiện nay tạm dừng việc cung ứng quặng sắt cho Yến Cương. Tin tức vừa lan ra, Yến Cương lập tức xôn xao, ngay tức khắc kháng nghị với tỉnh Tề. Bởi vì dựa theo quy định trong hợp đồng, còn nửa năm nữa mới đến hạn, tại sao có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng? Phía tỉnh Tề càng không đưa ra phúc đáp trực tiếp gì, chỉ nói sau khi nghiên cứu kỹ sẽ quyết định. Góc truyện audio.com, nhưng trong thời gian nghiên cứu, việc cung ứng quặng sắt đã tạm dừng. Yến Cương có gần 1/3 quặng sắt là do tỉnh Tề cung cấp. Bởi vì tỉnh Tề có ưu thế về vị trí địa lý và tài nguyên quặng, hơn nữa, quan hệ giữa xí nghiệp sắt thép tỉnh Tề và quặng sắt nước ngoài rất tốt đẹp. Cũng vì quặng sắt mà tỉnh Tề cung cấp có hàm lượng rất cao, Yến Cương và tỉnh Tề cũng đã hợp tác nhiều năm, mối quan hệ cũng coi như tốt đẹp. Không ngờ, phía tỉnh Tề nói trở mặt liền trở mặt, khiến tỉnh Yến trở tay không kịp. Nguồn cung cấp quặng sắt vừa giảm đi, sản lượng của Yến Cương cũng theo đó mà giảm xuống. Yến Cương nổi giận tỏ ý sau này sẽ không bao giờ nhập quặng sắt từ tỉnh Tề nữa, lập tức đề xuất kế hoạch nhập khẩu quặng sắt lên tỉnh, lại bị tỉnh phủ quyết. Nguyên nhân là giai đoạn hiện nay đang đẩy mạnh việc hợp nhất tài nguyên sắt thép, những việc khác tạm hoãn lại. Yến Cương sốt ruột liền đề xuất trợ giúp từ hai nơi từ trước đến nay vẫn có quan hệ hợp tác tốt đẹp là Đan Cương và Thiên Cương. Đan Cương trả lời nói, hiện giờ Đan Cương đang trong thời kỳ then chốt của quá trình hợp nhất, tỏ ý lực bất tòng tâm với lời thỉnh cầu của Yến Cương. Thiên Cương thì nói Thiên Cương sẵn lòng giúp Yến Cương vượt qua khó khăn, nhưng thành phố không phê duyệt, Thiên Cương không dám tự ý quyết định. Yến Cương lâm vào hoàn cảnh khó khăn từ trước tới nay chưa từng có. Hồ Tăng Chu biết cao tầng từ bên ngoài đã bắt đầu bao vây Yến Cương, chính là muốn Yến Cương bị cô lập từ bốn phía, cuối cùng không thể không khuất phục. Vu Phồn Nhiên hiểu rõ, bây giờ trò chơi đã lên tới cực điểm rồi, trước mắt phải xem sự so sánh lực lượng của các bên và sự bùng nổ của điểm mấu chốt cuối cùng. Điểm mấu chốt nằm ở đâu? Chính là ở Thiên Trạch, ở Thiên Cương. Thành bại cuối cùng của Thiên Cương hoàn toàn liên quan đến kế hoạch lâu dài của toàn bộ việc hợp nhất có thể toàn diện mà thuận lợi thi hành được hay không. Gió mây vần vũ, bốn bề sấm dậy. Cùng lúc đó, tác động tương hỗ giữa các tỉnh trong nước cũng xảy ra nhiều hơn trước. Bên ngoài thì xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì hiểu rõ bản chất. Dường như không liên quan gì đến việc hợp nhất sắt thép tỉnh Yến, nhưng trên thực tế, phân tích kỹ càng sẽ thấy chuyện đó vẫn là xoay quanh kế hoạch hợp nhất của tỉnh Yến, đang chuẩn bị cho vòng đọ sức cuối cùng. Cùng lúc tỉnh Lĩnh Nam tuyên bố chuẩn bị tổ chức đoàn đến Ngưu Thành khảo sát đầu tư, lại thành lập một đoàn kinh tế thương mại với quy mô lớn và số tiền đầu tư khổng lồ gần 10 tỷ, ít ngày nữa sẽ khởi hành tới Sơn Thành thăm dò và khảo sát, do Chủ tịch tỉnh Tiền Miên Tùng đích thân dẫn đoàn, cấp bậc cao, phạm vi rộng, là đoàn kinh tế thương mại lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Lĩnh Nam. Nghĩ đến tỉnh Lĩnh Nam và Sơn Thành vừa mới tuyên bố muốn đến Thiên Trạch đầu tư, sự tương hỗ giữa hai nơi có phải là có mục đích chính trị ẩn sâu hơn hay không thì không cần nói cũng biết. Hơn nữa việc thành lập đoàn kinh tế thương mại hoàn toàn là những ngành có liên quan đến thế lực gia tộc. Việc Lĩnh Nam và Sơn Thành liên hợp có cả ý đồ kinh tế và chính trị to lớn, được thể hiện rõ ràng. Tiếp sau, tỉnh Dự tuyên bố nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa tỉnh Dự và khu tự trị Nội Nguyên, sắp tới sẽ ký một loạt các hợp tác kinh tế với khu tự trị Nội Nguyên, nhằm mục đích tận dụng thế mạnh của hai bên, bổ sung. Góc truyện audio.com, cho nhau cùng phát triển, làm thành hai tỉnh với thế đánh gọng kìm tỉnh Yến, một Nam một Bắc phối hợp chặt chẽ, hơn nữa còn nêu ra khẩu hiệu tận dụng thế mạnh của hai bên để bổ sung cho nhau. Trên thực tế, khả năng tận dụng thế mạnh để bổ sung cho nhau của tỉnh Yến và khu tự trị Nội Nguyên và tỉnh Dự là nhiều nhất, rõ ràng là muốn tỉnh Yến khó xử, gia tăng áp lực cho tỉnh Yến. Trận phản kích đã bắt đầu. Sau đó, Phó Thủ tướng Hải Đức Trường đến tỉnh Tề thị sát, trọng điểm thị sát là ngành nông nghiệp và sắt thép tỉnh Tề. Sau khi thị sát còn đọc bài phát biểu ở cuộc họp cán bộ toàn tỉnh, nêu lên Quốc vụ viện giữ thái độ thận trọng và lạc quan với cơn sóng hợp nhất trong giai đoạn này. Tình hình các địa phương không giống nhau, xử lý vấn đề hợp nhất không được mù quáng, không được nhắm mắt làm liều, phải xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, không làm những việc hào nhoáng bên ngoài, những thành tích chính trị, phải kiên định làm việc thực tế, việc tốt cho nhân dân. Xét cụ thể là tỉnh Tề, hiện trạng sắt thép tỉnh Tề có ưu thế nhất định, bây giờ đề nghị hợp nhất có phải là có phần tham cầu toàn quá hay không, hoặc là không thực tế. Đương nhiên, những điều trên chỉ là cái nhìn của cá nhân ông ta, chỉ để cho các lãnh đạo liên quan của tỉnh Tề tham khảo, quyết sách cụ thể vẫn do tỉnh Tề quyết định. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chuyến thị sát và bài phát biểu của Hải Đức Trường là đòn phủ đầu cho việc tỉnh Tề vừa mới lên chương trình cho việc hợp nhất sắt thép. Nối gót Hải Đức Trường thị sát tỉnh Tề, tỉnh Yến cũng xảy ra một chuyện lớn, bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng đột nhiên quyết định thị sát Thiên Trạch. Thành phố Thiên Trạch trong 5-6 năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên tiên bí thư tỉnh ủy đích thân tới thị sát, khiến toàn thể Thiên Trạch lập tức chấn động. Phạm Duệ Hằng lúc này đột nhiên lại bất ngờ thị sát Thiên Trạch, không phải là quan tâm đến xây dựng chính trị và môi trường kinh tế của Thiên Trạch mà là vấn đề hợp nhất Thiên Cương. Trận phản kích nổ súng tứ phía. Đầu tiên là văn phòng thành ủy Thiên Trạch nhận được thông báo chính thức của văn phòng tỉnh ủy, sắp tới bí thư Phạm sẽ tới Thiên Trạch thị sát, hy vọng phía Thiên Trạch làm tốt công tác chuẩn bị trước. Vừa mới nhận được điện thoại không lâu, văn phòng thành ủy mới nghiên cứu quy cách tiếp đón và sắp xếp lịch trình báo cáo lên cho bí thư Trần Khiết Văn, điện thoại từ tỉnh ủy lại gọi đến, đưa ra thời gian thị sát cụ thể chính là sau 3 ngày nữa. Quá nhanh, tất cả mọi người đều sửng sốt, không dám tin rằng những việc lớn như bí thư tỉnh ủy thị sát thường thì ít nhất cũng cho thời gian chuẩn bị là nửa tháng, phải phối hợp giữa các bên, công tác tiền kỳ phải chuẩn bị khoảng một tuần, đâu có chuyện vừa mới thông báo đã định rõ ngày giờ. Nhưng cấp trên không cần đến điều đó, là cấp trên biểu hiện ra lệnh dứt khoát và quyết đoán, cấp dưới phải chấp hành vô điều kiện. Toàn bộ thành ủy Thiên Trạch rối như một mớ bòng bong. Cũng may, lúc này thị trưởng Hạ cũng đã trở về thành ủy, đã khỏi bệnh cũng vì chuyện đón tiếp bí thư Phạm tới thị sát mà ngập đầu trong công việc. Thành ủy Thiên Trạch bây giờ thực sự thành thần hồn nát thần tính, hốt hoảng nghi sợ, người nào cũng hệt như bận mờ mắt. Thời gian 3 ngày phải làm công việc bình thường của một tuần, không bận tới vắt chân lên cổ. Góc chuyện audio.com, mới là lạ, chuyến thị sát của bí thư Phạm, có người vui kẻ buồn, nhưng ngay cả những nhân viên cấp bậc thấp nhất cũng hiểu rõ, thời cơ bí thư Phạm đến Thiên Trạch vô cùng nhạy cảm, chắc chắn không phải là đến thị sát đơn thuần, chắc chắn có liên quan tới vấn đề hợp nhất Thiên Cương hiện nay. Vấn đề hợp nhất Thiên Cương đã trở thành đề tài nóng hổi nhất và cũng là việc khó giải quyết nhất của toàn thể Thiên Trạch. Mọi người đều thích ngấm ngầm thảo luận nhưng đều không muốn bị cử đi phụ trách bất cứ công việc gì liên quan đến hợp nhất. Chưa nói đến chuyện làm quần quật mà chẳng có lợi lộc gì, còn rất dễ trở thành vật hy sinh chính trị. Càng có một vài người hiểu chuyện trong lòng còn nghĩ, bây giờ ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ còn trấn giữ ở Thiên Trạch, nếu như bí thư Phạm đến đây, có thể nào xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói, liệu bí thư Phạm có thể gặp mặt ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ hay không? Còn nữa, lần này bí thư Phạm đến Thiên Trạch có phải là muốn ra tinh thần chỉ đạo quan trọng cho thế cục Thiên Trạch gần đây? Cứ như thế, vô số người đều vô cùng chờ đợi và gửi gắm kỳ vọng cho chuyến thị sát của bí thư Phạm. Đặc biệt là Trần Khiết Văn, Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong, tin Phạm Duệ Hằng đến Thiên Trạch thị sát vừa truyền ra, mấy người lập tức mở cuộc họp kín. Sau khi bàn bạc và thương thảo khẩn cấp nhất trí rút ra kết luận, không sợ thành phố Thiên Trạch gần đây tứ phía nổi lửa cũng không cần lo lắng thế cục trong ngoài tỉnh đến thần hồn nát thần tính, khói lửa ngập trời. Tự khắc có cấp trên đứng ra dập lửa, chỉ lo giữ ổn định, vượt qua thời kỳ khó khăn trước mắt là được. Dưới sự cổ động và khuyến khích của Trần Khiết Văn, dưới sự khích lệ của tin tốt Phạm Duệ Hằng sắp đến Thiên Trạch thị sát, lập trường vốn bị lung lay của Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong lại được củng cố. Ông cụ nhà họ Ngô và lão cổ đều vẫn ở Thiên Trạch, không những không tranh cãi, ngược lại nhận lời mời đầy thịnh tình của ông cụ Ngô, lão cổ tới Bắc Cung của Hoa Hải Nguyên ở, làm hàng xóm của ông cụ nhà họ Ngô. Hai ông cụ mỗi ngày đều ngồi đánh cờ với nhau, đi dạo, giống hệt như bạn tốt nhiều năm, xóa bỏ mọi hiềm nghi trước đó, nói chuyện đời chuyện người, ít nhất ở bề ngoài chung sống hòa bình, chuyện trò vui vẻ. Hạ Tường lại hiểu rõ, hai ông cụ thực ra đều đang chờ đợi giờ khắc quyết chiến cuối cùng đến. Hai người bề ngoài đều ung dung tự tại, kỳ thực đều đang tin rằng mình đang nắm chắc phần thắng trong tay. Đúng thế, không đến phút cuối cùng, không ai lại nhận thua, đều nghĩ rằng mình nắm được quân át chủ bài chưa lật, nhưng hai người mạnh gặp nhau tất phải phân rõ thắng thua. Bởi vì thế cục hiện nay chính là chắc chắn phải có một bên thất bại mới có thể kết thúc. Đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Hạ Tường cũng không nhàn rỗi, Lý Thấm triệu tập họp thành viên nòng cốt kinh tế tổ chức vài cuộc họp. Lại cùng Trần Thiên Vũ, Bành Vân Phong tổ chức họp thành viên nòng cốt chính trị, nhằm vào tình thế mới vấn đề mới, triển khai sắp xếp lại từ đầu, một lần nữa thu xếp kế sách vẹn toàn nhằm đối phó tốt. 3 ngày sau, Bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng dưới sự tháp tùng của Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi, đến thành phố Thiên Trạch thị sát. Bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch Trần Khiết Văn, thị trưởng Hạ Tường cùng đi thị sát. Chủ nhiệm, góc chuyện audio.com. Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước tỉnh, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tỉnh, chủ tịch Công ty Đầu tư Quốc gia cấp tỉnh đi cùng. Đoàn của Phạm Duệ Hằng trước tiên tới thành ủy tổ chức họp tại thành ủy Thiên Trạch tiến hành tọa đàm với lãnh đạo chủ yếu của Đảng và chính quyền thành ủy Thiên Trạch. Bí thư Phạm đọc bài phát biểu quan trọng. Phạm Duệ Hằng trước tiên là khẳng định công việc của thành ủy Thiên Trạch, chỉ ra thành phố Thiên Trạch dưới sự điều khiển của hai đồng chí Trần Khiết Văn và Hạ Tường đã có môi trường chính trị ổn định, môi trường kinh tế có nhiều cải thiện. Đặc biệt là sau khi Hạ Tường nhậm chức, nền kinh tế Thiên Trạch bước lên một tầm cao mới, là một tiến bộ đáng mừng. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh vô cùng khẳng định công việc của thành ủy Thiên Trạch. Cách chương.